quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Huy Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager và được làm tại Nhật. Inada Medical Chair có chức năng dò tìm huyệt đạo chuẩn xác, kết hợp những động tác massage xoa bóp nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc phục hồi sức khỏe, chữa trị mỏi cổ, đầu vai, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, đau thần kinh tọa. Inada là hãng duy nhất được chính phủ Nhật cấp bằng sáng chế và độc quyền sản xuất Medical Chair tại Nhật. Inada Medical Chair chắc chắn là món quà sức khỏe cho cả gia đình. Inada Medical Chair chỉ có tại Teletron, trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà lắp ráp miễn phí. Teletron Houston trên đường Bel Air 281-495-8999. Teletron Dallas trong thương xá Asia Times Square 972-660-8999.
Một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas có vẻ dịu lại nhờ ở cái chỗ là có nhiều mây. Mấy ngày hôm trước á, nhìn lên bầu trời là không có một gợn mây, nhưng mà ngày hôm nay thì có nhiều rồi. Buổi sáng chúng ta thấy là có mây nó che cái ánh mặt trời. Nhưng mà vào ngày mai thì nắng cũng nhiều hơn. Và mỗi một ngày như vậy chúng ta cũng có một chút xíu cơ hội là có thể sẽ có mưa vào khoảng 10%, rất là nhỏ. Vâng thì lâu lắm rồi chúng ta vẫn chưa có mưa trong khu vực Dallas Fort Worth, mà có mưa đi chăng nữa thì chẳng biết là mưa ở đâu. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ 6 và đúng là cái ngày đánh dấu chương trình an sinh xã hội 80 năm rồi. Người ta nói rằng là cái chương trình này nó giúp đỡ cho những cái người đã về hưu cũng như là những người tàn tật, và nó có vẻ hình như là quá già rồi. Bởi vì cái chương trình, cái quỹ dành cho những cái người tàn tật của chương trình an sinh xã hội, người ta theo như đúng như là người ta dự tưởng đó là vào năm sau nó sạch, không còn một đồng nào. Riêng về cái quỹ dành cho những người hưu trí thì nó đủ tiền cho tới năm 2035 mà thôi. Đây là một trong những cái chương trình rất là lớn, bởi vì hiện nay có khoảng chừng 60 triệu người về hưu cũng như là các nhân viên lao động đã từng bị tàn tật. Hoặc là các gia đình, con cái hoặc là vợ chồng, mỗi một tháng như vậy họ đều nhận cái tiền an sinh xã hội. Và cái con số này người ta tiên đoán là vào khoảng 20 năm nữa, tức là 2 thập niên nữa, thì có khoảng chừng 90 triệu người sẽ lãnh mỗi một tháng cái tiền an sinh xã hội như vậy. Như vậy là chúng ta tính đồng đều ra là bây giờ có khoảng chừng mỗi một ngày như vậy thì có khoảng 10.000 người sẽ tới cái tuổi về hưu, tức là 65. Và nếu mà cái độ này như thế này đó thì người ta nghĩ là mỗi một ngày dân chúng Hoa Kỳ lại không có sinh đẻ nhiều so với lại cái những cái thời gian trước đây, những cái người mà cha mẹ của họ, ông bà của họ. Cho nên là người ta tính lúc bây giờ vào năm 1960 thì cứ khoảng 5 người lao động đang làm việc thì chỉ có một người về hưu mà thôi. Bây giờ đó thì chỉ có 3 người là lao động làm việc hiện nay mà đã có phải trợ giúp cho một người đang về hưu hoặc là đang lãnh cái tiền về tàn tật. Và vào năm ngoái thì chương trình an sinh xã hội này đã phải chi tới 850 tỷ Mỹ Kim cho những cái người lãnh trong chương trình an sinh xã hội. Và cứ tính ra đồng đều trung bình như vậy, mỗi một người lãnh là 1.221 đồng. Và như vậy là mỗi một năm như vậy là phải chi tiêu là 14.700 đồng cho mỗi một người. Như thế là chương trình an sinh xã hội về cái chương trình dành cho những người tàn tật đó là năm sau là hết tiền rồi. Ngoại trừ nếu mà Quốc hội của Hoa Kỳ cần phải có hành động để mà sửa đổi cái chương trình này, đã anh Huy Cường như anh Khương Nguyên.
Đúng rồi, như vậy bây giờ thì chúng ta rất là lo sợ rằng hành pháp, tức là bên chính phủ có thể gia tăng cái tuổi về hưu trước khi mà có tới thời gian để mà lãnh tiền hưu. Bây giờ thì tuổi thọ trung bình của người Hoa Kỳ đã tăng lên 75 tuổi rồi. Cái lúc mà đạo luật về Social Security này ra thì lúc đó tuổi thọ trung bình của người Hoa Kỳ cũng chỉ khoảng độ 70 mà thôi. Nhưng mà bây giờ với cái con số 10 năm mà họ vẫn còn sống sau khi về hưu như vậy thì bởi vậy mới là rất là thiếu tiền. Đó cũng là một trong những biện pháp mà mọi người đang lo ngại nhất, là những người sắp tuổi về hưu, hoặc là những người còn khoảng 10 năm nữa về hưu như Quang Hưng thì cũng hơi lo phải không? Và thưa quý vị, trở lại với những bản tin ở trên Houston Chronicle ngày hôm nay, thì có một bản tin nói về khu vực, một trong những khu vực ở tại downtown của thành phố, trung tâm thành phố Houston, đó là khu vực Theater District, là một khu vực bao gồm những rạp hát, những hí viện. Và khu vực này tuy rằng tương đối khang trang sạch sẽ, bây giờ thì xung quanh cũng có một số các cửa hàng bán lẻ, cũng như là cũng có một số các tiệm ăn, nhưng mà vẫn chưa có đủ hấp dẫn để mà những người khán giả sau khi mà họ đi xem hát, xem kịch hoặc là tuồng về, họ có thể ở lại xung quanh khu vực này để mà trải qua thêm một buổi tối, hoặc là ăn uống, hoặc là uống một tí rượu, uống cà phê, ngồi nói chuyện với bạn bè, hoặc là đi dạo ở trong cái khu này trước khi mà về nhà. Và đó cũng là mục đích mà thành phố Houston đã bỏ ra một ngân khoản lên đến 80 triệu để trùng tu tất cả những khu vực mà thành phố nghĩ rằng sẽ mang lại cái sự hấp dẫn để cho người ta có thể thoải mái một buổi tối sau khi coi xong một cái tuồng, hoặc là một vở nhạc kịch, hoặc là một chương trình ca nhạc nào đó, ra tiếp tục ngồi ở những quán cà phê, những quán ăn, những quán rượu để mà trải thêm vài tiếng đồng hồ, cũng như là đi bộ dạo trong những cái khu vực này. Và với cái ngân khoản này thì thành phố dự định trong vòng vài năm nữa thì sẽ hoàn tất, trước hết là khu vực Theater District, những xung quanh những rạp hát, những hí viện này sẽ có được thay đổi. Bây giờ thì cũng tương đối thoải mái rồi đấy, nhưng mà người ta cũng thấy chưa hấp dẫn lắm để mà mọi người sau khi xem xong hát có thể ở lại đây. Và người ta muốn rằng những khu vực này trở thành những khu vực đông đúc hấp dẫn, mọi người có thể đi bộ một cách thoải mái, không có xe cấm xe hơi chạy vào một số các con đường ở tại khu vực này, và mọi người có thể tha hồ enjoy buổi tối, nhất là những buổi tối cuối tuần, thay vì đi xem hát xong chạy thẳng về nhà thì mình ở lại đó mình chơi thêm vài tiếng đồng hồ nữa, thì vừa tốt cho nền kinh tế mà vừa đưa lại một cái sự thoải mái cuối tuần cho tất cả mọi người, không biết.
Dạ vâng, đúng như vậy, với việc xây dựng thêm như vậy đó thì nhiều người sẽ có cơ hội để dành nhiều thời gian hơn cho người thân bạn bè, cũng như rằng là chi tiêu nhiều hơn, thì điều này cũng tốt cho thành phố Houston mà thôi. Thưa quý vị, một câu hỏi được nhiều người đặt ra đó là trong chuyến đi nghỉ hè của Tổng thống Obama đó thì ổng đọc sách gì vậy? Thì câu hỏi này thì nếu mà người bình thường thì chẳng ai thèm quan tâm. Nhưng mà đã là tổng thống của một quốc gia có thể nói là cường quốc trên thế giới thì được khá là nhiều người quan tâm. Và trong chuyến đi nghỉ hè tại đảo Martha Vineyard thì ở Massachusetts đó, thì Tổng thống Obama đã đem sẵn 6 cuốn sách. Và theo người ta cho biết đó, để họ đọc hết 6 cuốn sách này thì ông Obama mất chừng khoảng 52 tiếng. Và danh sách 6 quyển sách đã được tờ Washington Post đăng tải dựa trên tiết lộ của Tòa Bạch Cung đã cho biết rằng là 6 cuốn này bao gồm cuốn đầu tiên là All That Is của tác giả James Taunter, cuốn tiếp theo là All the Light We Cannot See của Anthony Doerr, cuốn The Sixth Extinction của Elizabeth Kolber, và cuốn The Lowland của Jumha Lahiri. Cuốn tiếp theo là The Washington Alive của Ron Chernow, và cuối cùng là cuốn The Between the World and Me của tác giả Ta-Nehisi Coates. Và trong 6 cuốn sách này đó, người ta thấy rằng đó so với những người bình thường thì 6 cuốn này đều nghiêng hẳn về vấn đề chính trị nhiều quá, thì cũng là điều dễ hiểu khi mà là tổng thống của một cường quốc đứng đầu trên thế giới thì ông Obama phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề chính trị. Thì người ta cho biết rằng là trích dẫn đó là cuốn Between the World and Me thì là viết về đời sống của người da đen tại Hoa Kỳ. Trong khi đó cuốn The Sixth Extinction thì là phân tích làm thế nào con người đã thay đổi môi trường trên trái đất. Và cuốn Washington Alive thì lại là một cuốn tiểu sử dài lê thê của vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Người ta thống kê cho biết rằng là cuốn sách trong danh sách trên đó thì cuốn dài nhất lên đến 928 trang và cuốn ngắn nhất là 176 trang. Và người ta cũng phân tích đó là Trung bình một người người Mỹ thì sẽ đọc khoảng 300 từ trong vòng 1 phút và tính ra là khoảng 18.000 từ trong 1 tiếng đồng hồ. Thì tất nhiên Tổng thống Obama là một người tài năng hơn so với một người bình thường. Thì ước tính ông cũng có thể đọc nhanh hơn, tức là khoảng 20.000 từ trong 1 tiếng. Thì nếu mà tạm cho là như vậy đó, thì để mà đọc hết 6 cuốn sách trên, ông Obama mất 52 tiếng đồng hồ để mà đọc sách, đọc hết 6 cuốn sách đó. Thì không biết ông này đi chơi cái kiểu gì mà đem theo tới 6 cuốn sách như vậy và phải mất nhiều thời gian như vậy để mà đọc sách. Thì đúng là tổng thống cũng đâu có sung sướng gì đâu, đi chơi mà cũng không có chịu nghỉ ngơi mà đọc sách tùm lum như thế này thì còn gì là hứng thú. Thà làm dân thường như chúng ta, nhiều khi đi chơi chẳng cần quan tâm gì hết, chỉ enjoy chơi cho nó vui trước cái đã rồi sau đó tính sao. Chứ mấy ông này không có sung sướng gì đâu, chú Huy Cường với anh Quang Hưng.
Không, thường thường là mấy chính trị gia nó hay nổ lắm á. Không biết là có đọc hay không đó mà đem theo không thôi à. Vâng, thưa quý vị, là tháng 8 là cái tháng là một trong những cái tháng mà quý vị biết là mua sắm về xe cộ hay là laptop là tốt nhất mà lại rẻ nhất. Trên tờ Dallas ngày hôm nay có nói về cái lý do, cái thứ nhất là cái tháng 8 chuẩn bị cho cái ngày Labor Day. Cái ngày Labor Day là cái ngày mà người ta nghỉ lễ dài hạn từ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày thứ Hai. Và cũng là cái ngày mà, cái tháng mà trẻ em chuẩn bị trở lại trường. Cho nên đó là tốt nhất là mà chúng ta mua những cái dụng cụ điện tử, quần áo hay là những cái loại xe. Trước hết là nói xe là bởi vì năm 2015 coi như là chuẩn bị lỗi thời. Và các dealership là họ chuẩn bị là đẩy những cái loại xe đời năm 2015 ra để mà chuẩn bị cho cái đời năm 2016. Nhưng mà người ta nói là tháng 8 là cái khởi sự khi mà xe đó họ bớt khoảng chừng từ 8% tới đến 10%. Tháng 12 là bao giờ cũng vậy, là bớt nhiều hơn. Nhưng mà tới tháng 12 mà quý vị đi mua xe, kể như là quý vị khó mà có thể tìm được một cái chiếc xe ưng ý, bởi vì lúc bây giờ người ta đã chọn hết rồi. Tháng 8 là cái tháng mà xe còn nhiều và cũng bắt đầu giảm giá để mà chúng ta chọn, nhất là minivan. Quý vị có gia đình nhiều thì quý vị nên chọn mua vào cái tháng này. Và laptop cũng vậy, laptop hay là những cái máy computer thì đây là cái tháng mà những cái công ty lớn là họ giảm giá để mà cho sinh viên, cho học sinh trở lại trường. Cho nên cũng là cái dịp mà quý vị nên chọn cho mình một cái máy laptop. Nói về laptop mà quý vị cũng đã nghe anh Khô Nguyên ảnh trình bày về cái Windows số 10, không biết là mình có xài được như thế nào hay không, nhưng mà người ta cũng khuyên đó là Windows số 10 nó còn mới quá, cho nên là nhiều người cũng còn đang lọng cọng để mà sử dụng nó. Anh Huy Cường và anh Khô Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, Windows 10 thì mới ra được cách đây có khoảng 1-2 tuần mà thôi và rất là nhiều người bỡ ngỡ. Nhưng mà theo như Windows, Microsoft họ cho biết đó, là Windows 10 là sự kết hợp của Windows 8 và Windows 7, khi mà có một số chức năng mà nhiều người quen dùng Windows 7 rồi thì họ cảm thấy bỡ ngỡ khi mà dùng Windows 8, nhưng mà với Windows 10 thì họ sẽ không còn cái bỡ ngỡ đó. Nhưng mà bởi vì nó quá mới đi nên chúng ta cần một thời gian để đánh giá cũng như xem xét là những tính năng mới của Windows 10 như thế nào để có thể xem phù hợp hay không. Nhưng mà thời điểm hiện tại là tốt nhất, nếu quý vị nào không có ưa thích sự đổi mới thì hãy khoan mua Windows 10 hoặc là khoan mua những máy tính có Windows 10, bởi vì sẽ có thể trong thời gian tới Microsoft công bố những thay đổi để phù hợp hơn với nhu cầu của người tiêu dùng. Và cảm ơn anh Quang Hưng, cảm ơn chú Huy Cường cùng tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì phần tin nhật báo truyền thanh xin được phép chấm dứt và xin chúc tất cả quý vị sẽ có một ngày thứ 6 cuối tuần thật vui và bình an. Và xin hẹn lại trong chương trình Nhật báo truyền thanh kỳ tới.
Vâng, chào Huy Cường và anh Khương Nguyên.